vang Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh, Thanh Thủy, Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Ba, 16 tháng 2, 2010.
Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi Miến Điện chấm dứt đàn áp sắc tộc thiểu số vào lúc đặc phái viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc có mặt tại Rangoon.
Nạn đói đe dọa Bắc Triều Tiên với hơn 2.000 người chết kể từ đầu mùa đông.
Phe Taliban tại Pakistan bác bỏ nguồn tin của Mỹ cho biết đã bắt được chỉ huy quân sự cao cấp nhất của phe này.
Nhiều giả thuyết về nguyên nhân gây ra tai nạn xe lửa tại Mỹ làm cho gần 20 hành khách thiệt mạng.
Nhóm các nước sử dụng đồng euro đồng ý cho Hy Lạp thời hạn 30 ngày để chứng tỏ quyết tâm thực hiện chính sách kinh tế khắc khổ.
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Iran đang biến thành một chế độ độc tài quân phiệt.
Mỗi ngày một sự kiện, Bình Nhưỡng kêu gọi đối thoại với Mỹ nhân sinh nhật lãnh đạo Kim Jong-un.
Truyền đơn đòi dân chủ xuất hiện tại Việt Nam. Từ Sài Gòn, một nhà tranh đấu trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.
Thưa quý vị, Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi Miến Điện chấm dứt đàn áp các sắc tộc thiểu số. Hôm qua, vào lúc đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tới thăm Miến Điện, Tổ chức Ân xá quốc tế đã lên tiếng kêu gọi tập đoàn quân sự cầm quyền chấm dứt chính sách đàn áp các sắc tộc thiểu số trong nước trước thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội năm 2010. Trong một báo cáo công bố tại Bangkok ngày 15 tháng 2, Ân xá quốc tế lên án chính quyền Miến Điện trong mục đích đàn áp đối lập đã bắt giữ, giam cầm, tra tấn và sát hại những nhà hoạt động thuộc sắc tộc thiểu số. Ân xá quốc tế cho biết đã thực hiện báo cáo sau 2 năm tìm hiểu thực tế, phỏng vấn 700 nhà hoạt động thuộc 7 nhóm sắc tộc lớn nhất tại Miến Điện, trong đó có người Rakhine, San, Kashin. Miến Điện là một đất nước đa sắc tộc, và trong những thập niên qua, một số cư dân sống tại biên giới phía đông đã chủ trang nổi lên chống lại chính sách bỏ mặc và ngược đãi của nhà nước Rangoon. Theo lịch làm việc tại Miến Điện của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc, trong hôm nay, ông Kentana sẽ tới quan sát tình hình bang Rakhine, vùng biên giới phía đông gần Bangladesh, một tiểu bang có đông sắc dân Rohingya khiếu nại là bị đàn áp. AFP cho biết, nhiều người dân thiểu số đã tham gia lực lượng đối lập và bị chính quyền đàn áp thẳng tay. Theo số liệu của Ân xá quốc tế và Liên Hiệp Quốc, hiện có trên 2.100 tù nhân chính trị, trong đó nhiều người là dân thiểu số đang bị tù tại Miến Điện. Ngoài ra hôm qua, vào đúng ngày đặc phái viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới Miến Điện, trong phiên xử kín tại một nhà giam ở Rangoon, tòa án đã tuyên phạt 4 phụ nữ ủng hộ đối lập, mỗi người 2 năm tù lao động nặng về tội gây rối loạn nơi công cộng. 4 phụ nữ này bị bắt vào tháng 10 2009 vì đã diễn thuyết ủng hộ lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi sau khi chính quyền Miến Điện bác đơn xin kháng cáo lệnh quản thúc tại gia bị triển hạn của bà.
Nạn đói đe dọa Bắc Triều Tiên với khoảng 2.000 người đã chết kể từ đầu mùa đông. Theo AFP, nạn thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên dường như rất nghiêm trọng. Nhiều cuộc họp khẩn cấp đã được nhà cầm quyền tổ chức tìm cách đối phó. Bình Nhưỡng thừa nhận có 2.000 người chết đói trong mùa đông trong lúc thu hoạch lúa gạo bị giảm sút. Theo thẩm định của Bộ Thống nhất Hàn Quốc thì trong năm 2009, sản xuất lúa gạo tại miền Bắc chỉ được 4,1 triệu tấn, kém hơn năm 2008 đến 200.000 tấn. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên thiếu đến 1,3 triệu tấn gạo nếu muốn nuôi sống toàn thể 22 triệu dân. Hôm nay, Hiệp hội Good Friends, một tổ chức thiện nguyện Thiên Chúa Giáo, có tiếp xúc với Bình Nhưỡng cho biết thêm, một cơ quan của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên thừa nhận có 2.000 người chết đói. Con số thật không biết là bao nhiêu, nhưng tình hình khá nghiêm trọng vì giới chức lãnh đạo miền Bắc đã có 2 cuộc họp khẩn cấp hồi cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Tuần trước, hãng Asia News trích lời một viên chức Hàn Quốc cho biết, lãnh đạo Bình Nhưỡng đã thừa nhận đất nước bị khủng hoảng lương thực do chính sách sai lầm. Thủ tướng Kim Jong-un đã lên tiếng xin lỗi, làm cho đời sống người dân khó khăn thêm qua chính sách đổi tiền hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Thủ tướng Kim Jong-un hứa là sẽ cung cấp thực phẩm đầy đủ cho dân. Trong bối cảnh này, vừa lạm phát, vừa thiếu lương thực và nạn chết đói đã xảy ra, chính quyền miền Bắc vẫn tổ chức trọng thể sinh nhật 68 tuổi cho lãnh đạo số 1 Kim Jong-un và kêu gọi dân chúng tham gia lễ hội. Tuy nhiên, lời lẽ của chế độ không còn kiêu ngạo, khiêu khích như trước. Qua lời tuyên bố của nhân vật số 2 của chế độ Kim Jong-nam, Bình Nhưỡng kêu gọi chấm dứt chính sách thù nghịch với Hoa Kỳ và thay thế bằng đối thoại.
Pakistan bác bỏ nguồn tin của Mỹ cho biết đã bắt được chỉ huy quân sự Barada. Chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Taliban đã bị bắt tại Karachi, Pakistan, trong một chiến dịch bí mật phối hợp các lực lượng tình báo Hoa Kỳ và Pakistan. Tin này được báo chí Mỹ đưa ra hôm nay, nhưng đã bị phía Taliban đính chính.
Hôm qua, bản tin điện tử của báo New York Times đưa tin là Mullah Abdul Ghani Barada, lãnh đạo quân sự của Taliban, đã bị bắt cách nay mấy hôm và hiện nay đang bị cơ quan tình báo Pakistan hỏi cung với sự hiện diện của nhân viên tình báo Mỹ. Một viên chức cao cấp Hoa Kỳ xin được giấu tên đã xác nhận tin trên đây. Mullah Abdul Ghani Barada, người Afghanistan, được xem là chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Taliban và, theo đánh giá của giới chức Mỹ, ông là nhân vật quan trọng nhất bị bắt kể từ khi cuộc chiến bắt đầu tại Afghanistan cách đây 8 năm. Đồng thời, ông là nhân vật số 2 liền sau Mullah Muhammad Omar, sáng lập viên và lãnh đạo tối cao của Taliban. Theo bản tin của New York Times, giới chức Hoa Kỳ tin rằng việc bắt được Barada có thể giúp bắt thêm nhiều nhân vật khác của Taliban. Còn ông Kamran Bukhari, một chuyên gia về tình báo thuộc tổ chức SAT-4, thì tự hỏi là việc bắt giam này có sẽ dẫn đến những hậu quả quan trọng trên trận địa hay không. Ông nghi ngờ rằng chính Taliban đã giao nộp Barada cho nhân viên tình báo Pakistan và những người này đã trao lại cho Hoa Kỳ để đổi lấy một số nhượng bộ trên vấn đề Afghanistan hay Ấn Độ. Nhiều viên chức cao cấp của ngành cảnh sát và tình báo Pakistan cũng như của Đại sứ quán Hoa Kỳ được AFP liên lạc tại Islamabad đã từ chối xác nhận hay đính chính tin do New York Times đưa ra. Chi tiết của chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ một nhân vật lãnh đạo của Taliban chưa được loan báo, nhưng theo tờ New York Times, nó đánh dấu một thời kỳ mới trong sự hợp tác giữa Washington và Islamabad. Cho đến nay, Pakistan luôn tỏ ra dè dặt trước những lời kêu gọi hai bên hợp sức để thực hiện một hành động dứt khoát đối với Taliban. Tin về việc bắt giam Barada được tiết lộ vào lúc lực lượng quốc tế của NATO và quân đội Afghanistan đang tiến hành một chiến dịch quy mô rộng lớn tại Magar, một trong những thành trì của phe Taliban tại miền nam Afghanistan.
Ấn Độ bắt giữ 4 người sau vụ nổ bom tại Pune cuối tuần qua. AFP đưa tin, trong khuôn khổ cuộc điều tra thủ phạm vụ nổ bom hôm thứ Bảy tại một nhà hàng trong thành phố Pune, cách Bombay khoảng 100 cây số về phía đông nam, hôm qua cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 4 người bị tình nghi. Theo tổng kết mới nhất, vụ nổ bom đã làm cho 10 người chết, khoảng 60 người khác bị thương. Vụ nổ bom vừa qua tại một nhà hàng nhỏ, nơi dân địa phương và du khách thường xuyên lui tới, đã gây sát thương nhiều nhất tại Ấn Độ kể từ sau lần khủng bố tại Mumbai tháng 11/2008 làm 166 người chết. Vụ nổ tại Pune xảy ra vào lúc Ấn Độ và Pakistan chuẩn bị nối lại thảo luận hòa bình sau đợt khủng bố tại Mumbai. Hiện giờ, Ấn Độ từ chối bình luận về những tin đồn cho rằng nhóm Hồi giáo cực đoan Mujahideen Ấn Độ là thủ phạm vụ khủng bố tại Pune. Cũng về tình hình an ninh tại Ấn, một nhóm vũ trang bị xem là phe du kích theo chủ nghĩa Mao đã nổ súng tấn công lực lượng cảnh sát Ấn Độ tại phía đông nước này vào tối hôm qua. 17 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng tại chỗ, khoảng 20 người khác bị thương. Phía du kích cộng sản chết 2 người. Theo nguồn tin cảnh sát, vụ nổ súng do phe du kích theo chủ nghĩa Mao chủ trương để trả đũa việc họ bị lực lượng an ninh Ấn Độ truy bắt. Nhiều giả thuyết về nguyên nhân gây ra tai nạn xe lửa tại Bỉ làm cho gần 20 hành khách thiệt mạng. Hai chiếc xe lửa đụng đầu nhau tại Halle, thuộc khu ngoại ô thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ sáng hôm qua, đã làm cho 18 người chết và 95 người khác bị thương mức độ khác nhau.
Sau tai nạn này, các tuyến đường sắt quốc tế Eurostar và Thalys đi và đến Bruxelles đã phải tạm ngưng hoạt động. Cuộc điều tra đã đặt ra nhiều giả thuyết chung quanh nguyên nhân gây ra tai nạn đã được nêu lên. Đây là lỗi lầm của nhân viên hỏa xa hay do trục trặc kỹ thuật. Tai nạn xảy ra phải chăng vì ngành hỏa xa Vương quốc Bỉ không đầu tư đầy đủ cho việc bảo trì hạ tầng cơ sở? Từ Bruxelles, thông tấn viên Quentin Dickinson cho biết thêm chi tiết.
Sans qu'on puisse ce matin l'étayer autrement que par élimination des autres causes.
Đến sáng nay chỉ còn cách dựa vào việc loại trừ bớt các nguyên nhân khác. Giả thuyết lỗi của con người có vẻ đáng chú ý hơn cả. Cuộc điều tra về mặt kỹ thuật sẽ cho biết hệ thống phanh của đoàn tàu gây ra tai nạn có bình thường hay không. Hệ thống đường sắt và tín hiệu ở nơi xảy ra vụ đụng tàu có đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra còn phải xác định xem tốc độ của tàu hỏa có quá nhanh hay không. Vài giây trước khi xảy ra tai nạn, người lái tàu đã không thể nhận ra được tín hiệu đèn đỏ, bắt buộc dừng, do trời sáng mù mờ và tuyết rơi. Tương tự, một người quen thuộc với tuyến đường này có thể đã bị bất ngờ trước những thay đổi đột ngột của các tín hiệu, trong khi đoàn tàu kia lại vừa rời nhà ga trễ mất 4 phút. Khi nêu ra giải thuyết nguyên nhân tai nạn, có thể do thiếu tập trung, là người ta sẽ phải đặt lại vấn đề về khối lượng và nhịp độ phục vụ áp đặt cho người lái tàu. Ngành đường sắt Bỉ mỗi năm lại vận chuyển nhiều khách hàng và hàng hóa hơn, trong khi số lượng nhân viên lái tàu không thay đổi là bao, và việc đào tạo họ cũng ít phức tạp hơn, nhanh chóng hơn trước. Các nghiệp đoàn công nhân đường sắt cũng không nói gì khác hơn, và hôm nay đã kêu gọi đình công. Điều này sẽ gây thêm khó khăn hơn cho tình trạng hiện nay đang bị rối loạn, dẫn đến việc phải cho ngừng hoạt động một số đoạn đường sắt có mật độ vận chuyển cao nhất của nước Bỉ.
Nhóm các nước sử dụng đồng euro đồng ý cho Hy Lạp thời hạn 30 ngày để chứng tỏ quyết tâm thực hiện chính sách kinh tế khắc khổ. Kết thúc cuộc họp tại Bruxelles hôm qua, hội nghị hàng tháng của Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng euro đã chấp thuận cho Hy Lạp có thời hạn 30 ngày, chứng tỏ quyết tâm thắt lưng buộc bụng về kinh tế. Nhóm sử dụng đồng euro cũng sẽ đòi hỏi Hy Lạp có thêm biện pháp khắc khổ nếu xét thấy chính sách ấy chưa đủ để giải quyết thâm thủng và nợ công của Athens. Từ Bruxelles, thông tấn viên RFI phân tích.
C'est une double mise en garde lancée par les ministres des Finances de la zone euro.
Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro đã đưa ra hai lời cảnh báo cùng một lúc. Họ yêu cầu Hy Lạp áp dụng thêm những biện pháp bổ sung nếu kế hoạch thắt lưng buộc bụng của nước này chưa thỏa đáng. Quyết định sẽ được đưa ra vào tháng tới, vào dịp tổng kết sơ khởi giai đoạn đầu. Chính phủ Athens đã cam kết sẽ hạ tỷ lệ thâm thủng ngân sách năm nay xuống ở mức 4% tổng sản phẩm nội địa. Bên cạnh đó, Hy Lạp còn phải giảm chi nhiều hơn nữa và đồng thời phải tăng thu bằng cách tăng thuế trị giá gia tăng hoặc là đánh thuế nhiều hơn trên các loại xa xỉ phẩm. Một phần khác của thông điệp này được gửi đến các thị trường tài chính. Trước hết, các thị trường này muốn biết được các thể thức chính xác có thể sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp, trong khi các nguyên thủ và chính phủ của Liên hiệp châu Âu hôm 4 tháng 2 vừa rồi chỉ mới loan báo ủng hộ về mặt chính trị mà thôi. Các vị bộ trưởng tài chính của các nước khu vực đồng euro cũng thế. Ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch của diễn đàn này, không muốn thảo luận công khai về các biện pháp sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho Hy Lạp. Tuy vậy, ông cũng bảo đảm rằng, nếu cần thiết phải dùng đến một phương thức nào đó, thì 16 nước sử dụng đồng tiền chung euro cũng sẽ không ngần ngại áp dụng.
Grégoire Lory, Bruxelles RFI.
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Iran đang biến thành một chế độ độc tài quân phiệt. Ngày hôm qua tại Qatar, trên chặng đường công du Trung Cận Đông tìm hậu thuẫn, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố lực lượng vệ binh cách mạng đang dần dần thay thế chính phủ dân sự Iran và quốc gia này có nguy cơ rơi vào một chế độ quân phiệt. Trả lời một câu hỏi của báo chí về khả năng Hoa Kỳ tấn công bằng quân sự, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định là tập trung vận động ngoại giao để gia tăng áp lực với Iran qua trung gian của Liên Hiệp Quốc bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế tài chính, nhất là đối với các công ty kinh tài của lực lượng vệ binh cách mạng. Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận chính sách hòa giải của Tổng thống Obama đã thất bại. Cùng lúc, bà Hillary Clinton nhận định rằng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang chiếm dần quyền lực của chính phủ dân sự. Từ giáo chủ lãnh đạo tối cao đến tổng thống, chính phủ, quốc hội đang bị mất quyền và Iran tiến tới một chế độ quân phiệt. Được thành lập sau cách mạng Hồi giáo 1979, lực lượng vệ binh cách mạng có nhiệm vụ bảo vệ chế độ, chống các đe dọa từ bên ngoài cũng như từ bên trong. Nhưng với một quân số hùng hậu 125.000 người, lực lượng vệ binh cách mạng gần đây lại được trang bị tối tân, kể cả tên lửa tầm trung, tầm xa và chia làm 3 binh chủng. lục quân, không quân và hải quân. Ngoài ra, lực lượng này có bộ chỉ huy độc lập và hoạt động song song với quân đội. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ trực tiếp công khai nói đến ảnh hưởng mỗi ngày mỗi lớn của lực lượng võ trang thiện chiến nhất Iran. Cũng theo Washington, lực lượng này phát triển mạnh trong những năm gần đây qua một hệ thống kinh tài gồm ngân hàng, công ty hàng hải và nhiều cơ sở xí nghiệp khác.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bình Nhưỡng kêu gọi đối thoại với Mỹ nhân sinh nhật lãnh đạo Kim Jong-un.
Bắc Triều Tiên mừng sinh nhật lãnh đạo Kim Jong-un 68 tuổi bằng lễ hội và lời lẽ hòa dịu với Hoa Kỳ. Sức khỏe suy yếu, lãnh đạo đời thứ hai của chế độ Bình Nhưỡng đang phải đối phó với bất mãn của dân chúng sau vụ đổi tiền và nạn đói đang làm cho hàng ngàn người chết. Trong bối cảnh này, món quà sinh nhật 10 tỷ đô la của Trung Quốc cũng là hình thức gây sức ép thuyết phục Bình Nhưỡng giảm bớt thái độ khiêu khích và trở lại bàn đàm phán hạt nhân. Theo các hãng thông tấn nước ngoài, mỗi năm đến ngày 16 tháng 2, người dân Bắc Triều Tiên được lệnh phải tham gia vào lễ hội mừng sinh nhật lãnh đạo Kim Jong-un, chủ nhân của một nửa bán đảo Triều Tiên khép kín nhất địa cầu. Nhưng năm nay, tuy vẫn có lễ hội long trọng tốn kém, nhưng tính chất sắt thép của bộ máy tuyên truyền của đảng cầm quyền đã dịu hẳn. Trong những năm trước, mặc dù kinh tế đã lụng bại, sinh nhật của họ Kim là dịp để Bình Nhưỡng đe dọa đập nát đế quốc Mỹ. Còn năm nay, theo các hãng thông tấn nước ngoài, nhân vật số 2 của chế độ là ông Kim Jong Nam nhấn mạnh đến nhu cầu chấm dứt xung khắc với Hoa Kỳ bằng con đường đối thoại và đàm phán. Lời lẽ kêu gọi này được đưa ra trong cuộc họp với lãnh đạo đảng, quân đội và nhà nước vào ngày hôm qua. Bình Nhưỡng thẩm định chỉ có siêu cường Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh và khả năng bảo đảm cho sự an toàn của chế độ bằng một hiệp ước bất tương xâm hoặc chắc chắn hơn nữa là một hiệp định hòa bình. Do vậy, Bắc Triều Tiên thúc giục Washington ký một thỏa ước cam kết không tấn công trước khi trở lại bàn đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, từ khi bị Liên Hiệp Quốc tăng cường biện pháp trừng phạt hồi tháng 4 năm ngoái, sau một loạt thử nghiệm vũ khí khiêu khích, nội tình Bắc Triều Tiên có nhiều dấu hiệu bất lợi. Biện pháp đổi tiền hồi cuối năm ngoái đã tạo ra tình trạng lạm phát leo thang, làm cho tình trạng thiếu thực phẩm trở thành nghiêm trọng hơn. Do vậy, dù bị kèm kẹp, nhiều nơi dân chúng đã nổi loạn, tấn công vào công an cảnh sát. Nạn đói cũng đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại, sau khi đã làm khoảng 1 triệu người chết hồi cuối thập niên 90. Theo hãng AFP trích dẫn tổ chức thiện nguyện Hàn Quốc Good Friends có hoạt động cứu đói tại Bắc Triều Tiên, thì trong mùa đông này, khoảng 2.000 người chết đói đã được ghi nhận tại miền Bắc. Con số này là do chính một ủy ban của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên tiết lộ. Tình trạng thiếu lương thực ở nhiều nơi như Yongsan và Suwon rất trầm trọng vì 65% thu hoạch mùa màng hồi năm ngoái đã bị quân đội trưng thu. Có lẽ nguy cơ chế độ bị đe dọa tứ bề giải thích phần nào lý do chế độ Bình Nhưỡng tỏ thái độ hòa dịu hiện nay. Nhiều dấu hiệu khác cũng cho thấy triển vọng Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Trưởng đoàn thương thuyết Kim Jae-won chuẩn bị sang Mỹ vào tháng 3 tới đây. Cách nay một tuần, đặc sứ Trung Quốc Vương Gia Thụy, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc, đến Bình Nhưỡng gặp ông Kim Jong-un. Một tuần sau, hãng Yonhap của Hàn Quốc cho biết Bắc Kinh chuẩn bị đầu tư 10 tỷ đô la vào Bắc Triều Tiên để hỗ trợ cho kinh tế đang bị kiệt quệ. Món quà sinh nhật này còn mang ý nghĩa thúc đẩy Bình Nhưỡng hãy chấm dứt chương trình hạt nhân, đổi lại hợp tác phát triển với quốc tế. Theo giới chuyên gia độc lập tại Seoul được AFP trích dẫn trong bản tin hôm nay, thì Bình Nhưỡng phải dịu giọng để tìm một lối thoát. Chiến lược của Kim Jong-un là cải thiện quan hệ với Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, vượt qua đó được giúp đỡ để tồn tại. Mục tiêu xây dựng một nước hùng cường hưng thịnh vào 2 năm tới, 2012, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành đã tan thành mây khói.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ RFI. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Kinh tế theo chủ đề Giải quyết nợ công và nguy cơ chặn đứng đà tăng trưởng kinh tế của Pháp, tạp chí do Thanh Hà phụ trách, và cuối cùng là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Bây giờ là một phỏng vấn. Truyền đơn đòi dân chủ xuất hiện tại Việt Nam. Theo AFP, tại Việt Nam, phân phát truyền đơn đã làm cho nhiều nhà dân chủ phải vào tù. Thế nhưng vào ngày đầu năm âm lịch, hai tổ chức chính trị bị cấm hoạt động tại Việt Nam thông báo cho hãng thông tấn Pháp là hàng trăm truyền đơn kêu gọi dân chủ xuất hiện tại nhiều thành phố lớn trong nước. Lời kêu gọi ngàn năm Thăng Long dưới dạng bích chương, dán tường cũng được phát tán trên mạng Internet, kêu gọi mọi công dân Việt, từ người lao động đến sinh viên, từ quân đội đến đảng viên cùng tranh đấu cứu nguy đất nước. Để tìm hiểu thêm, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với cô Hải Yến, một phụ nữ trẻ, thành viên của phong trào lao động Việt, được giới thiệu là phát ngôn viên của Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ tại Sài Gòn, điều họp vụ phát tán lời kêu gọi này. Tú Anh đặt câu hỏi.
Thưa chị Hải Yến, theo các hãng thông tấn nước ngoài thì vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Canh Dần, tại nhiều thành phố lớn Việt Nam đã xuất hiện nhiều cái truyền đơn do Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ điều họp gửi đến toàn dân Việt Nam, quân đội, công an và đảng viên. Thì câu hỏi đầu tiên thưa chị Hải Yến, xin chị giới thiệu đến thính giả bốn phương của đài RFI, nhiệm vụ của Ủy ban Phối hợp này cũng như là vai trò của chị trong Ủy ban.
Trước khi trả lời câu hỏi của anh thì Hải Yến xin chào quý thính giả nghe đài của RFI. Thì Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ, đây là một tập hợp của các tổ chức chính trị, gồm có Đảng Dân chủ Nhân dân, Phong trào Lao động Việt, Tập hợp vì Công lý và Đảng Việt Tân, đã tiến hành rải truyền đơn với tựa đề là lời kêu gọi ngàn năm Thăng Long. Vai trò của Hải Yến trong Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ là phát ngôn viên.
Thì câu hỏi thứ hai thưa chị, cái lời kêu gọi ngàn năm Thăng Long đã được công bố ra sao, tại bao nhiêu thành phố, có cái nội dung như thế nào và vì sao ủy ban chọn cái thời điểm này?
Chiến dịch đồng loạt rải truyền đơn này, đây là một lời ước mong của toàn dân về vấn đề dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Thì chiến dịch này đã rất thành công, truyền đơn được phát tán dưới nhiều hình thức khác nhau như rải, dán áp phích tại những nơi đông người như bến xe, chợ Tết, bệnh viện, trường học và ngay cả khu quân đội, phòng tiếp dân nữa. Thì chiến dịch này được rải các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Nai, Sài Gòn và Cần Thơ. Cái nội dung của cái lời kêu gọi á, là thứ nhất á, là kêu gọi người dân mình về đồng lòng đứng lên đấu tranh chống lại sự xâm lăng của phía Bắc và chống lại cái sự đang đàn áp dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.
Chị nói phía Bắc là, thưa chị, cụ thể là phía Bắc nào thưa chị?
Đó là Trung Quốc.
Một cách cụ thể hơn là theo mà tài liệu tụi này được thấy trên mạng đó, thì nhiều cái đối tượng như là sinh viên, công nhân, quân nhân, công an và đảng viên được kêu gọi tranh đấu. Và thưa chị, như vậy thì tranh đấu như thế nào?
Tất nhiên là chúng ta đều là những người dân Việt Nam. Và chúng ta thấy trước mắt đất nước Việt Nam đang lâm nguy. Đất nước Việt Nam bị mất dần lãnh thổ của Việt Nam. Thì chính vì điều đó mà người dân Việt Nam mình phải cần có ý thức rằng đất nước Việt Nam mình phải do mình làm chủ và phải đứng lên đấu tranh. Bởi vì mình là dòng máu đỏ, da vàng và bất cứ người nào sinh ra sống trên đất Việt Nam hoặc là người Việt sống ở bên nước ngoài cũng là người Việt Nam đều phải đấu tranh vì đây là tổ quốc của họ.
Có một chi tiết làm nhiều người chú ý là truyền đơn không kêu gọi đảng viên bỏ đảng dù là đấu tranh cho dân chủ, không kêu gọi đảng viên bỏ đảng như phong trào ly khai bên Trung Quốc, mà ngược lại, cứ ở trong đảng mà hoạt động thì các đảng viên được kêu gọi hoạt động như thế nào thưa chị?
Tất nhiên là không kêu gọi là bỏ đảng, bởi vì con người ai cũng có một cái lý tưởng của họ, một cái suy nghĩ của họ, một cái sự chọn lựa của họ. Dù họ ở bất cứ đảng phái nào đi chăng nữa, thì vẫn hy vọng rằng họ vẫn đứng về phía nhân dân, bảo vệ cho quyền lợi của nhân dân, đấu tranh cho nhân dân. Và nếu trong chính nội bộ đảng của họ đã làm sai cái điều đó, thì họ là những đảng viên, thì họ phải biết làm thế nào để mà đáp ứng những cái sự mong mỏi của người dân.
Thưa chị, câu hỏi cuối cùng là trong Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ có hai đảng chính trị, Việt Tân và Đảng Dân chủ Nhân dân chị vừa kể, thì AFP ghi nhận có hai tổ chức mới xuất hiện là Phong trào Lao động Việt và Tập hợp vì Công lý. Phải chăng chị làm đoàn viên của một trong hai phong trào này, và xin chị cho biết thêm là thân thế và hoạt động của hai tổ chức có liên quan gì đến phong trào dân quan khiếu kiện và phong trào đình công của công nhân tại Việt, điển hình là vụ 10.000 công nhân ở Trà Vinh cách nay một tuần lễ thưa chị?
Thực ra mà nói là về vấn đề phong trào lao động Việt là một cái phong trào chỉ được mới thành lập cũng không được bao lâu. Nhưng mà phong trào này là do toàn bộ là người Việt trong nước, tức là những người công nhân trong nước đã thành lập nên để đấu tranh cho cái giai cấp công nhân. Thì vừa qua đó thì ở công ty Mỹ Phong tại Trà Vinh thì phong trào lao động Việt đã nhận thấy ở đây đã có sự bóc lột rất lớn, vô cùng nghiêm trọng và bị sỉ nhục gọi là các quản lý người Trung Quốc tại công ty này. Thì vấn đề thứ nhất là bóc lột sức lao động, thứ hai là vi phạm gọi là cái nhân phẩm của người lao động. Thì phong trào lao động Việt đã tìm đến những nơi có những người công nhân bị bóc lột xảy ra.
Thưa chị Hải Yến, vừa rồi là cái bài phỏng vấn của chị về cái lời kêu gọi ngàn năm thăng long ở tiệm Việt Nam, thì nếu không có gì trở ngại xin chị cho thính giả biết thêm một chút xíu về thân thế của chị và hiện nay chị đang ở đâu ạ?
Hiện nay thì Hải Yến đang ở Sài Gòn. Hải Yến cũng chỉ là một người dân rất bình thường thôi.
Dạ. RFI Việt ngữ xin cảm ơn chị Hải Yến.
Sau đây, trong không khí đón Tết, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả ca khúc Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, nhạc của Châu Kỳ, tiếng hát Bích Tuyền.
Một chiều tối
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý vị thính giả và mời quý vị nghe chúng tôi tóm lược một số tin quan trọng trong ngày.
Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Miến Điện chấm dứt đàn áp các sắc tộc thiểu số vào lúc đặc phái viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc có mặt tại Rangoon.
Nạn đói đe dọa Bắc Triều Tiên với hơn 2.000 người chết kể từ đầu mùa đông.
Phe Taliban tại Pakistan bác bỏ nguồn tin của Mỹ, cho biết đã bắt được chỉ huy quân sự cao cấp nhất của phe này.
Nhiều giả thuyết về nguyên nhân gây ra tai nạn xe lửa tại Bỉ, làm cho gần 20 hành khách thiệt mạng.
Nhóm các nước sử dụng đồng euro đồng ý cho Hy Lạp thời hạn 30 ngày để chứng tỏ quyết tâm thực hiện chính sách kinh tế khắc khổ.
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Iran đang biến thành một chế độ độc tài quân phiệt.
Chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, Bình Nhưỡng kêu gọi đối thoại với Mỹ nhân sinh nhật lãnh đạo Kim Jong-un.
Cải tổ chế độ hưu bổng là một hồ sơ gai góc đối với chính phủ Pháp. Đây là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Thanh Thủy phụ trách. Trước khi theo dõi một điểm báo, mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách đề cập tới đề tài giải quyết nợ công và nguy cơ chặn đứng đà tăng trưởng kinh tế của Pháp.
Tạp chí Kinh tế.
Mọi chú ý đang tập trung vào mức nợ công khổng lồ của Hy Lạp làm đe dọa đến sự ổn định chung của toàn khối euro. Tại Pháp thì mức nợ công và thâm hụt ngân sách nhà nước cũng đã vượt quá quy định của khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Vấn đề tài chính nói trên không chỉ là ưu tư của riêng Hy Lạp hay nước Pháp, mà còn là một hiện tượng phổ biến ở rất nhiều nước trong khối euro, trong khối OCDE, tức là trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Câu hỏi đặt ra là vào thời điểm này, giải quyết thâm hụt ngân sách, giảm bớt nợ công, có nên được coi là một trong những ưu tiên của chính sách kinh tế hay chăng? Nói một cách khác, thì mức nợ công chồng chất có thực sự là một mối đe dọa đối với sự phát triển kinh tế lâu dài của một quốc gia hay không? Và cách giảm chi tiêu để thanh toán bớt nợ trong chính sách vĩ mô vào thời điểm mà kinh tế của thế giới chưa thực sự có dấu hiệu phục hồi, phải chăng là một tính toán khôn ngoan? Tạp chí hôm nay xin được giới hạn ở trường hợp của riêng nước Pháp để trả lời phần nào những câu hỏi trên.
Trong một bản báo cáo gần đây, OCDE khẳng định tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước tại nhiều quốc gia trong khối này sẽ kéo dài, và đây là hậu quả đậm nét nhất của trận khủng hoảng tài chính kinh tế vừa qua. Pháp không phải là một ngoại lệ. Thâm hụt ngân sách nhà nước tiếp tục tăng lên thành 8,2% tổng sản phẩm nội địa trong năm nay, rất xa với mức 3% quy định của Hiệp ước Maastricht. Nợ công của Pháp bao gồm nợ của nhà nước, các quỹ an sinh xã hội và các chính quyền cấp vùng trong tài khoá 2010 lên tới gần 1.500 tỷ euro, tương đương với 82% GDP thay vì 60% như đòi hỏi của Bruxelles để được tham gia khối đồng tiền chung của châu Âu. Tình trạng tài chính của nước Pháp đã liên tục xấu đi từ đầu cuộc khủng hoảng vào mùa thu năm 2008, ở vào đỉnh điểm khủng hoảng, tức 3 tháng cuối 2008 và quý đầu năm 2009, chính phủ của ông François Fillon đã nhanh chóng phối hợp hành động với các đối tác trong khối euro để tung ra kế hoạch vực dậy kinh tế 26 tỷ euro. Chính sách cấp cứu nói trên đã được Bruxelles lẫn Quỹ tiền tệ quốc tế tán đồng. Tiếp sức cho khu vực tư nhân để đầu tư và tiêu thụ vào lúc đó đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Đổi lại, nợ của nhà nước và các chính quyền cấp địa phương gia tăng. Tính trọn năm 2009, GDP của Pháp rơi mất 2,2%, tức tăng trưởng ở số âm, và đây là mức suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ năm 1945. Một năm sau, tức là vào đầu năm 2010, toàn cảnh kinh tế thế giới nói chung và của nước Pháp nói riêng có vẻ khả quan hơn. Cho dù chưa một ai dám nói đến một sự phục hồi kinh tế, nhưng ngày càng có nhiều tiếng nói cho rằng đã đến lúc chính phủ của ông Fillon phải tính đến việc giải quyết thiếu hụt tài chính. Ủy ban châu Âu yêu cầu Paris từng bước quay lại với Hiệp ước Maastricht.
Tại sao thâm hụt ngân sách kéo dài, nợ công chồng chất lại bị coi là một mối đe dọa tiềm tàng? Thứ nhất là để có thể tài trợ thiếu hụt tài chính, nhà nước phải đi vay, và điều đó có nghĩa là chi phí ngân hàng một chính phủ phải trả cho các chủ nợ ngày càng lớn. Thứ hai là các tác nhân kinh tế đề phòng khả năng là nhà nước tăng thuế trong một tương lai không xa, do vậy ngay từ bây giờ, tư nhân đã tăng tỷ lệ tiết kiệm để chuẩn bị đóng thuế. Do thế mà quan điểm của trường phái thuyết học kinh tế tân cổ điển cho rằng gia tăng chi tiêu công cộng để kích thích kinh tế không mang lại hiệu quả mong muốn, vì khi mà các hộ gia đình tăng các khoản tiết kiệm, điều ấy sẽ vô hiệu hóa những nỗ lực kích cầu của nhà nước. Và luận điểm thứ ba thì cho rằng gia tăng nợ công chỉ có hại cho kinh tế, bởi người ta tin rằng để tiếp tục thu hút tư bản, lãi suất chỉ đạo phải được nâng cao thêm, mà lãi suất tăng cao thì lại càng có bất lợi cho các kế hoạch đầu tư và tiêu xài của tư nhân, qua đó cũng làm tan biến nỗ lực kích thích kinh tế của nhà nước. Tuy nhiên, cả ba luận điểm nói trên không hoàn toàn đúng khi chúng ta biết rằng, tại Nhật Bản chẳng hạn, nợ công tương đương với gần 200% GDP, thế nhưng tiền lãi mà chính phủ Nhật Bản phải trả cho ngân hàng thì lại rất thấp, do lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã gần như là số 0. Để so sánh, có thể nói là chi phí ngân hàng mà chính quyền Tokyo phải trả chỉ tương đương với 0,9% tổng sản phẩm nội địa của Nhật Bản, trong lúc đó thì tỷ lệ này tại Pháp tương đương với gần 3 điểm của GDP. Tiếp đến, cho rằng các khoản chi tiêu công cộng không có hiệu quả do tư nhân tăng tỷ lệ tiết kiệm cũng không hoàn toàn là đúng. Tại Nhật Bản chẳng hạn, tỷ lệ thâm hụt ngân sách, nhà nước và nợ công so với GDP ngày càng lớn, thế nhưng tỷ lệ tiết kiệm đầu người tại Nhật Bản thì vẫn giảm đi một cách đáng kể. Ngoài ra, trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, tức là các hộ gia đình phải trực diện với khủng hoảng, họ phải đối phó với các vấn đề như là thất nghiệp, thì chắc chắn là tăng các khoản tiết kiệm để trả thuế trong một tương lai không phải là ưu tiên hàng đầu của họ. Cuối cùng, cho rằng để tài trợ thâm hụt ngân sách, một chính phủ phải tăng lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương, điều đó cũng không hoàn toàn đúng, do từ đầu của khủng hoảng đến nay, lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE vẫn ở mức thấp kỷ lục.
Nước Pháp cũng như nhiều thành viên khác trong khối Euro và nhìn rộng ra hơn là các nước trong khối OCDE đang đứng trước một bài toán nan giải. Nên chăng giải quyết trước vấn đề nợ công hay là tiếp tục kéo dài tình trạng thâm hụt tài chính như hiện nay để tiếp sức cho khu vực kinh tế? Đành rằng hễ mang nợ thì trước sau gì cũng phải trả và một nhà nước cũng phải tuân thủ quy luật trên. Song đối với kinh tế vi mô, về mặt kế toán, mọi người đều chấp nhận để cho một công ty phải đi vay tiền để thực hiện các dự án đầu tư và nâng cao năng suất. Đối với nền kinh tế vi mô cũng vậy, chính phủ cũng phải đi vay tiền để tài trợ cho các công trình xây dựng công cộng, đầu tư thêm để tạo công ăn việc làm cho người dân, để tài trợ chính sách xã hội, để tài trợ những chương trình hướng tới sự phát triển bền vững cho tương lai. Đó là những yếu tố giúp thúc đẩy tăng trưởng một cách lâu dài.
Nhìn dưới góc độ này thì thâm hụt ngân sách nhà nước không phải là một yếu tố đáng quan ngại. Theo đánh giá của OFCE, tức cơ quan quan sát về tình hình kinh tế Pháp, thâm hụt ngân sách trong giai đoạn khủng hoảng như hiện nay là một điều cần thiết hơn bao giờ hết khi động cơ tăng trưởng kinh tế đã bị suy sụp và chính phủ phải tiếp tay với khu vực kinh tế tư nhân, phải bơm thêm sức mua cho các hộ gia đình đang gặp hoạn nạn. Nói một cách khác, thâm hụt ngân sách của nhà nước hay mức nợ công gia tăng, đấy là do khủng hoảng, do các hoạt động kinh tế đã bị trì trệ. Điều đó có nghĩa là một khi mà tình hình trở lại bình thường, thì khu vực kinh tế sẽ không còn cần đến sự can thiệp của nhà nước, đồng thời khoản thuế thu vào cũng sẽ cao hơn, và qua đó ngân sách của nhà nước cũng như là của quỹ an sinh xã hội của các chính quyền ở cấp vùng sẽ từng bước trở lại thế cân bằng. Hơn nữa, tình trạng thiếu hụt ngân sách trầm trọng ở Pháp hiện nay được giải thích một phần qua chính sách hỗ trợ kinh tế. Nếu như ngay bây giờ cắt giảm chi tiêu để trở về với những điều khoản tài chính đã được châu Âu quy định, cụ thể là duy trì mức nợ công ở 60% GDP, thiếu hụt ngân sách nhà nước là 3%, thì đấy sẽ là những biện pháp phản tác dụng kinh tế, do chúng sẽ làm tiêu tan những nỗ lực vực dậy kinh tế mà nữ chính phủ Pháp đã gây dựng từ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta có thể bật đèn xanh cho các chính phủ tùy tiện tiêu xài. Vẫn theo tổ chức OFCE, nếu ngân hàng nhà nước luôn luôn ở trong tình trạng thiếu hụt kinh niên, thì đó là một tín hiệu xấu, vì điều ấy có nghĩa là sớm muộn gì thì nhà nước cũng phải chấm dứt chính sách bội chi bằng hai cách: hoặc là cắt giảm chi tiêu công cộng, hoặc là tăng thuế để lấy lại cân bằng trong ngân sách, và cả hai biện pháp này cũng là những trợ lực đối với tăng trưởng kinh tế. Trong trường hợp của nước Pháp hiện nay, đảng cánh hữu đang cầm quyền thiên về giải pháp thứ nhất, tức là đang muốn áp dụng những chính sách cắt giảm chi tiêu triệt để, giảm ngân sách giáo dục, giảm ngân sách y tế, vân vân, để giảm bớt mức nợ công, để từng bước trở lại với điều khoản 3% GDP như quy định của khối Euro. Ở vào những năm 1990, nhiều quốc gia như Canada, Phần Lan, Thụy Điển hay Anh Quốc cũng đã cắt giảm nợ công một cách triệt để. Tuy nhiên, các quốc gia ấy đã không gây trở ngại cho mục tiêu tăng trưởng, đơn giản là vì Phần Lan, Thụy Điển, Canada hay Anh Quốc cũng đã có những biện pháp khác để kích thích kinh tế, chẳng hạn như là hạ lãi suất ngân hàng hòng kích thích đầu tư và tiêu thụ nội địa, hay là giảm giá đơn vị tiền tệ để đẩy mạnh khu vực xuất khẩu. Vấn đề đặt ra đối với nước Pháp, cũng như là đối với các thành viên khác trong khối Euro, là họ bị bó tay trên cả hai phương diện này. Nói tóm lại, thì cắt giảm chi tiêu để lấy lại cân bằng trong ngân sách nhà nước vào lúc mà tăng trưởng còn èo uột, không có hy vọng đạt tới 2% trong năm nay cho nước Pháp, rồi số người thất nghiệp tại Pháp thì gia tăng. Năm ngoái, thị trường lao động của Pháp đã đánh mất 420.000 chỗ làm. Và từ nay đến cuối năm, nước Pháp sẽ có thêm 1 triệu người thất nghiệp không còn được hưởng trợ cấp. Vậy thì, cắt giảm chi tiêu công cộng vào lúc này là một sai lầm chiến lược và sẽ làm tiêu tan những nỗ lực kích cầu hòng kéo kinh tế của Pháp đi lên. Với tất cả những yếu tố vừa nêu, đối với nước Pháp, áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng vào thời điểm này là một bài toán mang nhiều tính rủi ro. Một là do tình trạng tài chính của Pháp không đến nỗi yếu kém để có thể gây nhiều nghi vấn như là những gì đang xảy ra tại Hy Lạp hay Tây Ban Nha. Hai là những tác động tiêu cực do nợ công chồng chất trước mắt không có cơ sở đối với trường hợp của Pháp. Và ba là chủ trương giảm mạnh chi tiêu có nguy cơ bóp chết hy vọng phục hồi kinh tế còn đang rất mong manh của nước Pháp.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần tạp chí của đài RFI, và bây giờ là một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách.
Điểm báo.
Hôm qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chủ tọa một cuộc họp quan trọng trên vấn đề cải tổ chế độ hưu bổng với sự tham gia của Thủ tướng François Fillon, 8 bộ trưởng và 8 lãnh đạo đại diện cho giới chủ nhân và các công đoàn công nhân. Đây là đề tài xuất hiện trên trang nhất của hầu như cả báo giới hôm nay. Báo Le Monde đã đưa thành tựa một câu nói của Tổng thống Sarkozy, theo đó ông sẽ không tìm cách áp đặt một giải pháp và dự thảo cải cách sẽ không được thông qua trước tháng 7 như các công đoàn đến nay đã e ngại. Do vậy mà nhật báo Kinh tế Risiko đã chạy tựa hưu bổng 2. Ông Sarkozy không muốn đụng độ mạnh với các công đoàn. Còn hàng tựa của Le Figaro nói rõ hưu bổng 2. Ông Sarkozy muốn có một đạo luật vào tháng 9. Lý do là vì Tổng thống Pháp muốn có thời giờ cần thiết để tham khảo ý kiến của các bên liên quan. Trong khi đó, tờ báo Cộng sản L'Humanité tìm hiểu vì sao ông Sarkozy lại muốn nương nhẹ MEDEF, tức nghiệp đoàn giới chủ nhân. Theo tờ báo, trong cuộc cải tổ hưu bổng mà Tổng thống Sarkozy muốn thực hiện, giới công nhân thợ thuyền sẽ phải trả toàn bộ hóa đơn vào tháng 9 tới này để áp dụng chế độ mới. Một cuộc thăm dò dư luận của Opinion Way được L'Humanité đăng lại cho thấy là một người Pháp trên 5 không tin tưởng vào chính phủ trên hồ sơ cải cách chế độ hưu bổng. Sở dĩ phải cải tổ chế độ này là vì ngày nay người Pháp sống ngày càng lâu. Vào năm 1950, tuổi thọ của một phụ nữ Pháp là 69 tuổi và của đàn ông là 63 tuổi. Đến năm 2007, các con số trên đây đã tăng lên 84 tuổi cho nữ giới và 77 tuổi cho nam giới. Vấn đề chính ở đây là ngày càng có nhiều người già ở tuổi về hưu, nhưng số người lao động đóng góp vào quỹ hưu bổng lại ngày càng giảm đi. Các con số đăng trên báo Le Monde được cho thấy là vào năm 1960,
có 4 người đi làm, đóng góp cho 1 người về hưu. Đến năm 2006, số người đóng góp giảm xuống còn 1,82 và tính đến năm 2050 sẽ chỉ còn 1,21 người đi làm đóng góp vào quỹ hưu trí. Kể từ tháng 4 năm 1983, tuổi hợp pháp để nghỉ hưu ở Pháp là 60 tuổi. Vào lúc đó, Đảng Xã hội nắm quyền xem đây là một biện pháp tiến bộ nổi bật về mặt xã hội. Nhưng với tình hình kinh tế khó khăn trên cả địa cầu, nghỉ hưu vào tuổi 60 trở thành gần như là một ngoại lệ ở châu Âu, khi mà tuổi về hưu trung bình tại nhiều nước Âu Châu là 65, thậm chí 67 tuổi. Trong xã luận, báo Lezico nhận thấy là Tổng thống Sarkozy đã tỏ ra khôn ngoan khi ông kéo dài thời gian tham khảo và thảo luận để chính phủ có thể quyết định một chế độ mới vào tháng 9. Theo Lezico, về mặt chính trị, ông Sarkozy đã tỏ ra khôn ngoan khi mà cánh tả và nhất là đảng đối lập chính, đảng xã hội đang tỏ ra lúng túng trên hồ sơ này. Nhưng về mặt kinh tế, việc kéo dài thời gian thảo luận sẽ đè nặng lên ngân sách nhà nước khi mà thâm thủng của quỹ hưu bổng kể từ nay gia tăng với nhịp độ 1 tỷ euro mỗi tháng. Do vậy, kéo dài thêm 2 tháng có nghĩa là sẽ tốn thêm 2 tỷ euro.
Nhật Bản vẫn là nền kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới nhờ có được một tăng trưởng mạnh vào cuối năm 2009. Trang kinh tế của báo Le Monde đã đăng hàng tựa trên đây, nhưng tờ báo nói thêm là sự vực dậy của kinh tế Nhật Bản còn mong manh, và ngay từ năm nay, tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc có thể vượt qua con số của xứ Hoa Anh Đào. Nhật báo Lezico cũng nhận thấy là sự tăng trưởng của nền kinh tế Nhật đang thực hiện những bước tiến rất khiêm tốn. Theo tờ báo, trong quý tư của năm 2009, kinh tế Nhật Bản đã ngóc đầu dậy với tỷ lệ tăng trưởng là 1,1% so với quý ba, nhưng viễn ảnh không được rạng rỡ cho năm 2010 cũng như cho năm 2011. Tờ báo Lezico cho biết là Bộ trưởng Kinh tế Nhật, ông Naoto Kan, cũng không tỏ ra lạc quan vì các nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng vẫn còn đó, như là tỷ lệ thất nghiệp hay tình trạng của một vài nền kinh tế trên thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên trang dành cho các vấn đề lịch sử, báo L'Humanité đăng cuộc trao đổi với nhà sử học chuyên về Trung Quốc, ông Alain Roux. Giảng dạy tại Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương, gọi tắt là INALCO, ông Alain Roux vừa cho xuất bản cuối năm ngoái một cuốn sách nói về ông Mao, một số phận Trung Quốc. Trước câu hỏi, vì sao hơn 30 năm sau khi ông Mao Trạch Đông qua đời, ông lại viết một quyển tiểu sử về ông này, thì ông Alain Roux cho biết nguyên nhân, đó là khi ông nhận thấy một nghịch lý, từ 30 năm qua, Trung Quốc đã phát triển theo chủ nghĩa tư bản. Thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ông Mao ra để làm điểm tựa và ghi chủ nghĩa Mao vào quy chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Hôm nay, báo Libération có một bài báo dành cho Tử Vi nhân dịp năm 2010 là năm con cọp. Với một tấm ảnh chụp hai con hổ, bài báo nhắc lại là ngày Chủ nhật 14 tháng 2 vừa qua, con trâu đã nhường chỗ lại cho con cọp cho đến ngày 20 tháng 2 năm 2011. Tờ báo trích dẫn một website chuyên về tử vi A Đông cho biết cọp là một con vật hung vĩ và rộng lượng, nhạy cảm và có thể yêu một cách rất nồng nàn. Nhưng đồng thời, đó cũng là một con vật nổi loạn, cứng đầu và đôi khi cũng tỏ ra nhỏ mọn. Ngoài ra, vẫn theo báo Libération, trong năm Dần, trẻ em nên chào đời vào ban ngày, vì nhờ vậy, các em sẽ có nhiều khả năng chống chọi với đời hơn là trẻ em sinh ra vào ban đêm. Lý do là vì trong đêm tối, cọp nhìn thấy không rõ, và ánh sáng của mặt trăng làm cho con cọp cảm thấy bị tê liệt. Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFI, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ vietnam@rfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Và bây giờ xin mời quý vị thính giả thưởng thức bài Hẹn ước mùa xuân của Quốc Dũng qua giọng hát của Phạm Anh Khoa.
thiết trao tình, từng cơn sóng như hòa đồng trái.
Chương trình phát thanh ngày mai của Ban Việt ngữ Đài RFI có tạp chí Nhịp cầu tri âm. Nhân dịp này, Ánh Nguyệt sẽ có lời giã từ thính giả. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Simon và Elodie đảm trách. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của nhóm Air qua bản Sing Song Song.
We're
khi kết thúc buổi phát thanh hôm nay của đài RFI, xin mời quý thính giả nghe bản Le Dîner qua giọng hát của Benabar.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les bras, on commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à des amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime, et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir, un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à des amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher. Je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste, comment oses-tu dire ça, moi qui...